kiếp giả, một vị sẽ cứu hộ kiếp ta, một vị cứu hộ ở đời tác thế, một vị cứu hộ ở đời tích thiện. Nhưng mà vốn là đời, cho nên mình sẽ thấy phải chi phần mới bình đẳng. Vì vậy Đức Phật kể ra phát nguyện có khác như vậy, tu tập có khác như vậy. Nhưng mà khác đó chỉ là cái dụng có khác, nhưng mà cái bản thể nguyên địa tu hành của hai ngài nó vốn đồng. Một vị đó thì lấy độ hóa chúng sinh làm sự nghiệp tu hành, một vị thì lấy nhất thủ tịnh độ, trang nghiêm tịnh độ làm đối tượng tu hành, làm cái sự tu hành. Rồi thế thì ở trong kinh Di Lặc có nhấn mạnh như vậy, khi mà U Bali hỏi Đức Phật mà nói rằng là cái vị tỳ kheo A Dập Đa này, thì mình biết là kinh Thượng Sinh là kinh trong Đại Thừa, cho nên gọi Đức Phật của Di Lặc là A Dập Đa. Vị này chưa có trừ được hết các kết sử là những cái phiền não mà không tu thiền định. Và tại sao Phật lại thọ ký thành Phật? Chắc chắn không có hề nghi ngờ gì nữa. Tại sao vậy? Nói là người này đủ phàm phu thân, chưa đoạn được các lậu hoặc. Người này tuy xuất gia mà không tu thiền định, không đoạn được phiền não. Và tại sao Phật thọ ký thành cho người này trong đương lai thành Phật? Thì theo cái tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát cắt nghĩa như sau. Thì nói là bởi vì các vị Bồ Tát thân giả định nghĩa không, thân giả định nghĩa không, cho nên rõ biết cái thế gian khổ này vốn là không. Vì vậy cho nên không có vội vã cầu yếm ly, tức là cầu chán ghét xa rời cái thế gian này. Và rõ biết Niết Bàn lạc đó, cái lạc của Niết Bàn đó cũng vốn là không, cho nên cũng không có vội vàng cầu giải thoát, tức là nhập Niết Bàn ngay. Vì vậy vì độ hóa chúng sinh cho nên luôn luôn chịu, gọi rằng là cái danh từ trong Phật pháp gọi là lưu hoặc nhập sinh. Lưu hoặc tức là vẫn bề những cái phiền não đó để mà làm lợi cho chúng sinh, cho nên thân ở trong luân hồi sinh tử mà đời đời kiếp kiếp tích cực độ sinh. Cho nên những vị Bồ Tát đó vẫn có những hoạt động như vậy và vẫn luân hồi trong các chúng sinh tử để độ chúng sinh. Thế thì mình biết tại sao mà nói nghĩa không, thì là nói rằng là thế gian đau khổ này cũng không, mà Niết Bàn an lạc là cũng không. Không là cái gì? Ở đây mình không phải là nói về nghĩa không. Nghĩa không thì phải giải thích rất là khó khăn và lâu, nhưng mà tạm thời thì giải thích một cách ngắn gọn. Thì không này cũng phải là không có gì cả, không này không phải là không có mà gọi là không, mà không này nó chỉ là do nhân duyên giả thực mà có, nhưng mà thực thể nó không có, cho nên gọi là không. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là chẳng hạn ví dụ như là cái chuông này, thì cái chuông này nó chỉ là nhân duyên hợp thành. Nhân duyên hợp thành là sao? Nhân duyên hợp thành nó là đồng cái khuôn, bàn tay thượng kéo, lò lửa, tất cả những cái thứ đó nó hợp lại với nhau thì nó thành ra cái chuông. Nhưng sự thực khi các nguyên duyên đó nó hợp lại với nhau thì nó thành một cái vật như vậy, và cái vật này nó được giả danh gọi là chuông, vì cái dụng của nó là để gõ cái bong bong, cho nên nó được cái danh gọi là chuông và dùng như vậy. Nhưng nếu các duyên đó đi ra, nếu phân tách ra thì thấy nó là một khối nhân duyên như vậy, và cái tên chuông nó được đặt cho những cái nhân duyên như vậy, được đặt trong một tổng hợp của một khối nhân duyên. Còn sự thực trong cái này chẳng có cái gì là chuông cả. Trong cái này không có cái gì là chuông. Nếu mình phân tích tỉ mỉ thì chỉ có đồng, còn chẳng có cái gì là chuông hết. Và nó phải hội đủ những cái nhân duyên nói trên, cho nên tất cả các pháp thế gian, pháp nào cũng hội đủ bao nhiêu đó nhân duyên thì nó thành cái pháp này, rồi nó lại hội những cái hội họp những nhân duyên khác nó thành pháp khác. Nhưng mà nó do nhân duyên hợp mà thành, còn thực chất nó cũng không có. Cho nên vì như thế mà nó là không. không là bởi vì toàn là do nhân duyên mà thành, hay là theo như nghĩa trong kinh Viên Giác mà nói, thì sở dĩ mà mình thấy có chúng sinh cho nên tự nhiên thấy có Phật. Tại vì khi nào có đối đãi, khi mình thấy một cái này mới thì mình sẽ nhìn thấy cái kia nó là cũ, nó phải có đối đãi. Và khi mình thấy có sinh thì tự nhiên nó có cái tử. Nhưng mà theo cái tinh thần của Đại Thừa Ước Tập Giải Nghĩa thì tất cả những cái mà sinh diệt đó chỉ do nhân một niệm hoặc động vô minh, mà cái vô minh nó sinh tất cả, sinh những cái chất như vậy. Cái vô minh đó nó vọng nhận, cũng giống như vậy này, một người đau mắt thì người đó thấy hư không, nó có hoa đốm thì người đó vọng nhận là hoa đốm có thật, xong rồi vọng nhận rằng là ở trong hư không này có cái hoa đốm. Nhưng mà sự thực trong hư không không có hoa đốm, hoa đốm thì chỉ là huyễn hóa. Cũng như vì một niệm vô minh mà vọng nhận tứ đại này là ngã, lục thân kia là tâm, cho nên chắc rằng là mình có thân và tâm. Và vì chắc mình là thân và tâm cho nên tự nhiên sinh ra những cái phân biệt chủ quan như bản sáng tôi có đề cập đến. Cho nên có thương, có ghét, có khổ, có vui, có sinh, có tử, có đủ thứ. Đức Phật cho là như vậy. Nhưng mà thực ra đều là huyễn. Thế cái người mà khi mà chiếu được cái bản mắt đi thì biết được những cái hoa đốm đó chỉ là huyễn thôi. Còn các pháp nó cũng thực sự nó chỉ là một niệm mọc đầu. Cho nên khi Đức Phật cho rằng là không có cái nào mà không do nhân duyên tạo thành, cho nên pháp nào cũng có nhân để phát sinh. Vì vậy cái này sẽ sinh cái nọ, cái nọ sẽ sinh cái kia. Và 49 ngày trước khi thần Phật Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề và quan sát các nhân duyên như vậy. Và giống như các tôn giáo, khi họ suy nghĩ như vậy, cái pháp này nó sẽ sinh pháp nọ, và họ không nghĩ được cái pháp đầu tiên là pháp nào. Cho nên họ gọi lại nó là cái nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân đầu tiên nó là thượng đế. Tại từ nguyên nhân đó sẽ sinh ra tất cả các nhân sau. Với nguyên nhân đầu tiên nó sinh ra tất cả các nhân sau thì nguyên nhân đầu tiên nó gọi là thượng đế. Nhưng Đức Phật không gọi cái nguyên nhân đầu tiên nó là thượng đế. Đức Phật cho là không có nguyên nhân đầu tiên. Và như vậy dưới mắt Đức Phật cái gì là nguyên nhân đầu tiên? Đức Phật gọi là vô thủy vô minh. Cho nên trong thập nhị nhân duyên, tức là cái này sinh ra cái nọ sinh ra cái kia, nó như vòng tròn luân chuyển. Đức Phật đặt để vô minh là gốc đầu tiên. Với Đức Phật gọi cái vô minh là vô thủy vô minh, tức là cái vô minh không có cái khởi đầu, không có khởi đầu. Trong cơn mơ không có khởi đầu. Khi mình nằm mơ mình thấy rõ ràng thế giới có thật, mọi người có thật, cái ngã có thật, nhưng mà mình nào hay là cả ngã độc, cả tha nhân lẫn cảnh giới đều là một niềm mọc độc của mình, từ nơi mình mà ra. Và khi bây giờ khi mình nằm mơ mình chắc mình có thật, nhưng mà không bao giờ mình thắc mắc. Chẳng hạn bây giờ một ngày nào đó một người nằm mơ thấy mình đi chơi ở Sài Gòn, mà mình không bao giờ thắc mắc là ủa tự nhiên bắt đầu cái câu chuyện này mình không có thấy khởi đầu là mình sinh ra lớn lên, mình làm những cái gì, mình mua vé máy bay, mình đặt cái hãng nào rồi mình mới đi qua Sài Gòn chứ. Thế sao tự nhiên trong giấc mơ bỗng nhiên mình thấy mình ở Sài Gòn ngay và không có đầu, nhưng mình vẫn chấp ngã như thường. Và mình không hề ngạc nhiên mà ủa vậy thì mình ở đâu ra. Và mình trong cái giấc mơ mình vẫn chấp chặt như ngã, cho nên trong giấc mơ mình vẫn có thương ghét. Mình vẫn thương ghét những cái kẻ dính líu với mình trong giấc mơ. Kẻ nào trong giấc mơ ghét với mình thương, kẻ nào trong giấc mơ hại mình ghét. Và trong cái giấc mơ mình vẫn ghét thương đầy đủ, ngã chấp đầy đủ. Và có bao giờ mình thấy được cái cốc cát ngay từ đầu cái giấc mơ đâu, mà mình vẫn ngã chấp như thường. Như vậy thì vô minh làm gì có khởi đầu. Cho nên vô minh nó gọi là vô thủy vô minh. Nhưng mà vô minh nó chính là khởi đầu. Nhưng gọi là vô thủy bởi vì không biết là phát sinh từ lúc nào. Cũng như khi mình ngủ mơ, mình đâu có biết mình ngủ vào lúc nào. Tại vì nếu mình biết thì mình đã không ngủ. Và khi mình biết mình mơ thì mình đã không mơ, thì mình đã chợt tỉnh. Và khi mình tỉnh thì mình thấy nó chỉ là giấc mơ. Thế vì vậy trong thập nhị nhân duyên, tức là các pháp mà nó cứ từ cái này nó sinh cái đó, thì Đức Phật đặt để vô minh là trước nhất. Thế Đức Phật không gọi đó là thực tế, ngược lại là các tôn giáo. Tôn giáo cho cái vô minh đó là thượng đế. Đức Phật cho cái sinh tất cả chính là vô minh, Đức Phật thì ngược lại. Cho nên nếu mà so sánh thì hóa ra thượng đế đồng với vô minh ở trong Phật giáo. Bởi vì là nguồn gốc phát sinh, nguồn gốc sinh ra. Thế thì chư Phật cho là khi mình cũng như người nằm mơ khi tỉnh, thì những cái giấc mơ kia nó đều là không thật và nguyện hóa. Như vậy thì cái sự mình tỉnh lại không phải là một cái sự kiện gì lạ, bởi vì mình vẫn là mình, giấc mơ chứ không có ảnh hưởng gì hết. Giấc mơ nó ảnh hưởng gì hết. Cho nên khi mình nằm mơ mình thấy mình trúng số dậy, mình không có tiếc nuối, độ đau khổ, đi ngần ngơ ngơ, phải nhờ người này ăn ngủ nghỉ an ủi. Mà khi mà mình nằm mơ mình thấy mình được những gì, mình dậy mình cũng không mừng được, là bởi vì mình biết quả nằm mơ. Cho nên như vậy, cái chuyện chứng sinh đã là mơ, thì cái chuyện thức giấc, cái chuyện thức tỉnh, cái chuyện thành Phật, nó cũng là không luôn. Tại vì chuyện chứng sinh không có thì chuyện thành Phật cũng không. Thế nhưng nói như thế có nghĩa là hết thời là không chứ không cần tu. Hết thời là không như thế, nhưng mà vẫn phải tu thì mới nhìn ra. Mà nhìn ra rồi thì mới, như trong kinh Viên Giác, khi Đức Phật bảo rằng là bồn thể của chúng sinh và Như Lai vốn đồng là người, thì đều là một cái viên giác nhất tâm đấy. Nhưng mà vì một nguyện vô minh từ nơi đó mà hiện khởi đủ thứ ước để thành chúng sinh. Nhưng mà khi vận dụng được ý chí viên giác để nhìn thấy đó, thì thấy rằng là nó là huyễn hóa. Mà khi thấy nó là huyễn hóa rồi ấy, thì cái sự thành tựu kia cũng là huyễn thôi, cũng là bằng thừa thôi. Thì có một vị Bồ Tát hỏi Đức Phật rằng là nếu như Đức Phật nói như thế, thì mình ban đầu là tính giác, viên giác nhất tâm, thì vì một nguyện vô minh vọng động mà mình thành chúng sinh. Rồi thành chúng sinh rồi mình tu hành chứng được viên giác, tự chứng được cái bản thể, mình trở lại thành Phật. Rồi một ngày nào đó mình lại một niệm vọng động, mình lại vô minh nữa, rồi mình lại tiếp tục tu nữa sao? Thì Đức Phật Thích Ca trả lời là không, là giống như vậy. Như vàng ở trong quặng thì vàng nó vẫn là vàng, vàng ở trong quặng thì vàng nó vẫn là vàng, nhưng mà khi nấu nó ra, lọc lấy là vàng đã rồi, thì vàng thì có bao giờ trở lại thành quặng được nữa không? Không. Nhưng mà vàng mà nấu ra rồi cũng như là vàng nằm ở trong quặng, vàng nó vẫn là vàng không sai. Nhưng một khi đã nấu lọc ra thì vàng kia không thể nào trở lại thành quặng được nữa. Thì nếu một niệm vọng động mà trở thành vô minh, nhưng mà một khi quán sát cái viên giác nhất tâm nó chứng được cái cảnh giới nhất chân thì không còn bao giờ có cái vọng động được nữa, cũng như là vàng mà lấy từ quặng ra rồi nó trở ra rồi. Những Đức Phật ví dụ như vậy. Thế thì trở lại mà nói là Bồ Tát thông giải cái nghĩa không như vậy, cho nên Bồ Tát biết sinh tử cũng chỉ là biến hóa, Niết bàn cũng chỉ là không. Cho nên vì vậy mà không lìa sinh tử cầu Niết bàn. Tại vì nếu cầu Niết bàn thật, tức là sinh tử phải có mới cầu Niết bàn. Mà sinh tử đã không thì Niết bàn cũng không. Mà bản thể nó vốn là, cho nên khi mình đang mơ, mình gặp cái gì sợ sệt, mình cầu được giải quyết. Mình cầu được giải quyết. Nhưng mà nếu quả tình trong cái giấc mơ đó mình biết là mình mơ thì mình không sợ. Khi mình biết là mình mơ thì mình không cầu, không cần cầu giải quyết nữa. Tại vì đó là mơ không thật. Trong cái giấc mơ mình thấy ai cầm dao rượt mình sợ thế, mình chạy thục mạng. Tại vì mình có ngã chất mà mình không tỉnh. Nếu khi mình tỉnh mình biết đó là cơn mơ. Nếu mình trong khi mình mơ mình biết mình mơ, thì mình trong giấc mơ hết sức là vô ý. Mình sẽ đứng lại và mình nói với kẻ mà cần ra đuổi giấc mơ mà ngon bân đi. Mơ mà đâu sợ gì đâu. Cho đấm mắt, đấm mấy nhát cũng được. Chết trong giấc mơ cũng không phải là chết. Chết trong giấc mơ cũng chỉ là huyễn. Mà cái gì trong giấc mơ cũng là việc. Và quả tình ngay trong mơ mà mình biết là mơ thì mình cũng chẳng cần việc. Tại vì ngay có tình. Khi mình biết mình là mơ thì mình đã không mơ nữa. Thế thì thế chỉ chính vì cái lý lẽ mà nếu mà bây giờ mà vọng mà cầu niết bàn thì chứng tỏ rằng là cho cái mê cái muội đó là thật, cho cái sinh tử đó là thật thì mới cầu niết bàn chứ. Cho nên một khi đã khám phá sinh tử đó với mình không có tương quan, khi là đứng ra nhận giác mà nó là tự tùng nhận đắc tạo khê lộ liễu chi sinh tử vô tương can, và từ khi tôi biết con đường lên trên núi Tào Khê tổ đình của lục tổ ấy mà, thì tôi mới vỡ lẽ rằng là sinh tử của tôi không có sinh ra được với nhau. Đó là lời của đứng ra nhận giác nó để đứng dần ra được đại đệ tử của lục tổ ấy mà. Đệ tử có một ngày thôi, học đạo có một đêm thôi mà giác ngộ, gọi là nhất thực giác. Thế thì ngài bảo như vậy. Thế thì mới biết sinh tử không có tương quan, mà sinh tử không có tương quan cho nên cũng chẳng cầu tình nhận niết bàn. Mà vì như thế cho nên mới ở trong chốn sinh tử để độ sinh, ở trong cái chốn sinh tử độ sinh như vậy. Cho nên khi mang thân phàm phu mang đủ thứ như vậy là bởi vì Bồ Tát chú trọng như vậy. Bồ Tát không có khi hành Bồ Tát đạo như vậy, nên Bồ Tát mang đủ cái hình tướng của chúng sinh, mang đủ tâm tính chúng sinh như vậy để cứu độ chúng sinh. Cho nên mình muốn cứu độ cái người nào á thì mình phải có một cái mang một phần vào cái tâm tính của họ thì mình mới cứu được họ. Đó. Tức mình đi gần họ được, họ mới cảm nhận cái mình gần. Còn khi họ với mình quả là cách biệt, quả là không đồng gì cả, thì nói chuyện với nhau một câu cũng không phải, thì lấy gì mà độ? Thì nó phải có cái gì gần gũi cảm thông, chấp nhận nhau. Có thể cùng nói một chuyện, cùng đi một phía, cùng ngồi một nơi, cùng ăn một thức, cùng uống một loại, thì có như thế thì mới độ. Nó như thế thì nó mới giao hóa được. Cho nên chính vì vậy mà Bồ Tát có thể hiện những cái tướng như vậy. Nhưng mà tuy hiện tướng như vậy nhưng Bồ Tát thâm nhập về nghĩa không. Cho nên tuy hiện tướng phàm phu nhưng mà không hề phàm phu tí nào hết. Họ vẫn giữ những cái hoạt động như vậy. Cho nên Bồ Tát cũng phải vẫn vì chúng sinh mà có phân biệt với chư Phật, vốn là thấy chúng sinh và mình là bình đẳng. Nhưng mà chư Phật vẫn bắt chúng sinh phải tu tập như vậy, là bởi vì bình đẳng là khi nào chúng sinh có cái nhìn cái thấy như vậy. Đã. Còn chưa thấy như vậy cũng như rằng là giới tức đề ra đã, là khi rằng là mình chưa có giác ngộ, mình cần phải có giới. Nhưng mà khi mình giác ngộ rồi thì cái giới kia cũng không cần được. Nhưng mà khi chưa giác ngộ thì không thể lìa cái giới được, thì cần phải luôn vào cái giới để mà tu tập. Thế thì khi mà mình xem trong kinh Di Lặc chẳng hạn, khi mình nghe là những vị đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, họ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phê A Di Đà tỳ kheo, chê A Di Đà tỳ kheo như vậy, thì mình cũng không có ngạc nhiên. Thế mà mình cũng không có ngạc nhiên là ủa tại sao đúng như vậy. Đó. Thế thì cái Đức Phật Thích Ca phó thác cho Đức Phật Di Lặc ở trong cái thời Long Hoa hội sau này, thì Long Hoa nó cũng có tam hội để độ chúng sinh, thì những người đắc độ đều là những người hiện tại kiếp nhân duyên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên trong kinh mới nói rằng đệ tử được Di Lặc hóa độ đều là đệ tử Thích Ca Mâu Ni, hoặc là nói những người đó đều là những người gieo trồng thiện căn như tập pháp Thích Ca Phật giao phó cho ta và Đức Phật Di Lặc. Vì vậy hôm nay những người đó đều đến nơi cái pháp hội của ta, đến nơi Long Hoa tam hội của Đức Phật Di Lặc. Thì chư Phật nào cũng vậy, chư Phật nào cũng có một cái sứ mệnh rằng là độ những người hữu duyên và gieo nhân duyên tác độ cho những người chưa có nhân duyên. Tức là những người có nhân duyên thì chư Phật quán sát và độ tận, mà những người chưa có nhân duyên thì chư Phật gieo với nhân duyên được độ. Thì những người có nhân duyên được độ nó sẽ được Đức Phật tương lai độ, vì có nhân duyên tác độ, và Đức Phật tương lai nó để giao những nhân duyên tác độ cho những chúng sinh chưa hề có nhân duyên nào, để Đức Phật thứ sáu ở trong hiện kiếp độ. Và cứ như vậy mỗi một thời thời như vậy có đến 1000 đức Phật. Còn bây giờ thời này là thời hiện tại gọi là hiển kiếp, thì hiển kiếp có 1000 vị Phật sẽ ra đời. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình biết là Đức Phật thứ tư trong thời đại hiển kiếp, tức là còn 996 vị Phật nữa, ở trong đó có tên hết rồi nhưng chưa biết là ai, và còn 1000 vị Phật trong đời Như Lai nữa. Là 1000 vị Phật trong đời Như Lai đó cũng đều có tên cả mà cũng chưa biết là ai. Vì trong kinh Tam Thiên Tập, Đức Phật có nói rằng là có 3000 người chuyên môn lẩy xưng tán xưng dương, tức là nói cho đúng làm giống như là cái hạnh 10 hạnh nguyện phổ hiền, ca ngợi 53 vị cổ Phật. 53 vị cổ Phật đó tên là gì? Xê lắm, lật cái kinh sám hối ra có 88 vị Phật mà mình lẩy sám hối thành danh vào sáng, 53 vị đầu là 53 vị cổ Phật từ phổ quang Phật trở đi. Là 53 vị cổ Phật đó thường được xưng dương tán thán lễ bái và truyền bày cho nhau, trải qua 3000 người tu tập như vậy lần lượt thành Phật trong 3 thời tinh tú hiền kiếp và trang nghiêm kiếp, tức là quá khứ hiện tại và tương lai, thì đều có tên tuổi hết cả, gọi là Tam Thiên Phật, nhưng mà chưa biết là ai thôi. Có thể ngồi trà trộn trong này mình hay và nhưng mà có thể đấy chứ không phải là không thể, tại vì còn lâu lắm, còn rất là lâu, đủ thời gian cho mình thành. Thế thì chư Phật nào cũng có những cái sứ mạng như vậy, là độ những người hữu duyên và gieo duyên cho những người đáng độ, để những người đó được độ ở trong cái đời sau tinh vần và độ tận hoài. Thế thì nội chung cái tình độ của Đức Phật Di Lặc nó có hai cái chính, tức là mình biết rằng là hiện tại thì là tình độ ở đâu sắc, và tương lai nó là tình độ ở nhân gian. Thế thì thiên thượng tình độ, tức là tình độ đâu sắc, thì mình biết đâu sắc là một trong 6 cõi trời của lục, gọi là lục dục thiên. Bởi vì sao gọi là lục là 6 cõi rồi, dục là bởi vì 6 cõi trời này nằm ở trong dục giới, dục giới là còn dục. Chính vì lẽ như vậy mà mới nói đến A Dật Đa chưa có trừ hết các hoặc lợi, là bởi vì còn ở trong cái phạm vi của dục giới. Và như vậy thì cái người nào sinh lên cái cung trời đông sắc đó, thời xưa khi mà cái phong trào tu tịnh độ của phương Tây chưa phát triển, khi mà các ngài như là ngài Đàm Loan, như là ngài Huệ Viễn chưa có xiển dương pháp tịnh độ, tịnh độ Di Lặc, tịnh độ Di Đà, thì pháp tịnh độ đã có, nhưng mà tịnh độ này còn là tịnh độ đâu sắc, là mọi người đều hướng đến cái cầu gì, cầu vãng sinh về đâu sắc thiên cung, nội cung. Đâu sắc đà thiên là cung trời thứ tư của lục dục thiên, mà đâu sắc đà dịch là chi túc, tức là biết đủ. Thế mình biết rằng là cung này nó có hai, nội và ngoại. Nội cung là vị nhất sinh bổ xứ, người sẽ thành Phật ở thế giới Ta Bà này chúng xứ, cho nên Di Lặc chúng xứ. Đức Phật Thích Ca trước khi thì hiện nơi đời thành Phật cũng là một vị Bồ Tát ở trên cung trời đâu sắc, mà nội cung. Thế thì bây giờ Di Lặc cũng ở trên nội cung đó, và Bồ Tát ở nơi nào nơi đó thành tịnh độ. Và những người mà những người có nhân duyên với lại ngài Di Lặc là đang ở đó nghe pháp, và trong tương lai khi Di Lặc xuống trần gian thành Phật thì những vị đó cũng xuống trần gian theo và trở thành quyến thuộc của Di Lặc, tức là những hàng thượng thủ, những vị đệ tử, những A La Hán tăng đệ tử của Di Lặc sau này. Cho nên vì vậy mình có lạ gì là các vị tổ hồi xưa đều phát nguyện vãng sinh tịnh độ của đấng sắc, chẳng hạn như anh em này vô chức thế thân gì đó đều cầu sinh về tịnh độ của đấng sắc, chứ không hề. Mình biết là ngài thế thân là người tạo cái luận gọi là vãng sinh luận. Vãng sinh luận chùa này có tin là thầy Nhất Chân dịch và giảng, thì ngài thế thân là người tạo cái luận đó và cầu sinh tịnh độ của phương Tây. Và nhưng khi ngài tạo cái luận đó thì cái luận đó chưa được phổ thông, chưa được phổ biến cho lắm. Và anh của ngài thế thân là Vô Triết, Vô Triết thì coi như một vị đệ tử của Di Lặc, vô chức lập tạo những bộ luận và du già sư địa luận, mà bộ luận đó theo ngài vô chức nói là ngài vô chức nhập định lên trên cung trời đấu xuất, và chính tai ngài nghe Si Lặc thuyết giảng và ngài ghi nhớ biên chép tạo thành. Cho nên ngài bảo tác giả Di Lặc chứ không phải là ngài. Mặc dù mọi người đều biết rằng là người ta chỉ biết bộ luận nó qua ngài thôi, nhưng mà ngài bảo chính ngài nghe qua nơi Di Lặc. Cho nên vua chiếc phát nguyện về đâu xuất tỉnh độ, nhưng mà ngài thế thân thì lập cái bộ luận bán sinh luận đó. Và cái bộ luận đó mình biết là được ngài Bồ Đề Lưu Chi phiên dịch ra chữ Hán. Và ngài Bồ Đề Lưu Chi là một thánh tăng của đình nhà Đường ở bên phiên trực qua bên Đông Độ và triều đại nhà Đường, dịch kinh rất nhiều, dịch tại Bảo Tích Kinh và dịch bộ bán sinh luận này. Và khi gặp Đàn Loan, Đàn Loan là một vị tăng tu hành nhưng mà bệnh tật rất nhiều và cảm thấy mình tuổi thọ không có vững, cho nên bây giờ phải tu pháp trường sinh trước đạo. Và trường sinh rồi thì mới đủ thời gian để tu thành Phật đạo, cho nên bỏ Phật pháp và đi tu theo đạo tiền. Thì khi mà trên đường ôm mấy cái quyển sách tu tiên đi để tu pháp trường sinh, đi lựa cái chỗ nào không vắng để tu tiên, thì vô tình gặp Bồ Đề Lưu Chi và hỏi về pháp tu trường sinh, đạo Phật có hay không. Bồ Đề Lưu Chi bảo có, và đưa cho bộ bản sinh luận này. Thì theo Bồ Đề Lưu Chi ấy, cái trường sinh bất tử đó, thì người nào giác ngộ người đó sẽ liễu được sinh tử. Và khi liễu sinh tử, người giác ngộ nó không còn có sinh tử, đó là chân chính trường sinh. Còn nếu mà trường sinh mà giữ gìn cái thân này để trường sinh, trong Phật pháp gọi là con ma giữ xác, là cố gắng giữ cái xác ma này, cái xác này mà cũng chỉ giữ được đến một cái giai đoạn nào đó thôi, bởi vì trong trần gian là không có một cái lẽ nào đó mà lại có sinh mà không có tử. Sở dĩ vậy cho nên Phật pháp gọi chúng sinh, chúng là số nhiều, chúng là rất là nhiều lần, sinh là sinh ra rất nhiều lần, cho nên gọi là chúng sinh. Chúng sinh có nghĩa như vậy. Okay. Nhưng mà không gọi là chúng tử, tại vì chết cũng nhiều lần lắm, nhưng mà không gọi chúng tử, gọi chúng sinh, lại sinh nhiều lần. Tại vì có sinh là có tử, nhưng có cái tử mà không sinh, có tử mà vô sinh, đó là tịch diệt, nó là niết bàn. Cái tịch diệt nó không còn có sinh như diệt nữa. Cho nên vì vậy không xài chúng tử mà xài chúng sinh. Cho nên mình hiểu cái nghĩa của cái chữ chúng sinh ở cái điểm như vậy. Mà mới nhấn mạnh đến cái chữ là chúng sinh. Thế thì ngài Đàn Loan nếu mà chỉ có tu mà cố gắng giữ cái xác này thì thật là phi lý, bởi vì có sinh tất nhiên phải có tử, giữ làm sao thì giữ. Nhưng mà chỉ có một người nào mà giác ngộ, người đó liễu được sinh tử, thì người đó trở thành bất sinh bất tử. Mà bất sinh bất tử là chân chính trường sinh. Cho nên pháp của Phật là pháp trường sinh vậy, mà không phải gọi là trường sinh chỉ là sống lâu, mà gọi là pháp vô sinh vô tử, tức là vô sinh diệt. Đó là pháp của Phật, đó mới gọi là thọ mạng, gọi là vô lượng thọ, là ở chỗ như vậy. Thế thì khi ngài Đàn Loan xem, nghe Bồ Đề Lưu Chi, cả Bồ Đề Lưu Chi nói và xem cái bộ luận đó, thì Đàn Loan đốt sạch tiên và phát nguyện tu tịnh độ, và phát nguyện tu tịnh độ và lòng dương tịnh độ. Và từ đó trở đi cho đến huệ viễn, cho đến những ngày sau này, những ngày thiện đạo thiện xúc, nên lòng dương tịnh độ và tịnh độ của đông xuất cũng như tịnh độ của đông phương bị lu mờ, và tịnh độ của tây phương bắt đầu bành trướng sâu rộng và làm lu mờ. Cho nên khiến người ta nói đến tịnh độ thì nên ta liên tưởng đến Phật Di Đà, mà ta quên đi những vị Phật kia, là vì vậy. Như còn ban đầu, cho nên vì như thế khi mình qua với xứ Trung Hoa, thì những cái pho tượng lớn khổng lồ thì sư được vua chúa tạo dựng, không có một pho nào là Phật Di Đà cả, tinh là Di Lặc không, toàn là Di Lặc không. Tại vì Di Lặc có nhân duyên rất lớn đối với chúng sinh ở Nam Di Phủ Đề. Mình là chúng sinh sinh ra ở dục giới. Sở dĩ gọi là dục giới là bởi vì có hai cái dục khó ly, đó là thực dục và dâm dục. Là chúng sinh ở thế gian này khó lìa được hai dục đó, có trên cái bên ở cái thế gian này mới gọi là dục giới. Đã. Thế thì chính vì như thế đó, thì chúng sinh mà ở cái thế gian, ở cái dục giới như vậy thì có cái nhân duyên với dục, cho nên mới sinh vào cái thế giới dục. Mà sinh vào thế giới dục thì rất nhiên có nhân duyên với chư Phật ở thế giới này, chư Phật đó là ai và Di Lặc. Cho nên Di Lặc mới không đoạn kiết sử, không đoạn hết các lậu hoặc. Cho nên trong kinh nó cũng thường nói chúng sinh nào mà chưa chán sinh tử, chưa ly được hết các dục, nhưng mà muốn sinh thiên, muốn sinh tình độ, tìm niệm danh hiệu của Đức Phật Di Lặc thì sẽ sinh về cung trời Lâu Suất. Và sinh về cung trời Lâu Suất thì sẽ gặp được Di Lặc thuyết pháp và sẽ chứng được bất thối chuyển, tức là không còn bị sợ, bị thối lui nữa. Nhưng mà từ nay trở đi chỉ có tiến chứ không có lùi nữa, gọi là được bất thối chuyển. Thế chính vì vậy mà hồi đầu đều có cái xu hướng hướng về Đức Phật Di Lặc, là bởi vì Di Lặc là Phật, Phật của chính con này. Còn Di Đà là Phật ở một phương khác, cũng như dược sư vậy. Còn Di Lặc của chính con này, và coi như là giáo chủ, coi như là thầy, bổn sư. Cho nên đời nay thì gọi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bổn sư, nhưng những khi Đức Phật Di Lặc ra đời thì sẽ nhận là Nam Mô Bổn Sư Di Lặc Tôn Phật, chứ không phải là Thích Ca nữa. Như vậy thì thầy của chính mình, giáo chủ của chính mình, của những chúng sinh mang nghiệp dục, chính là Di Lặc. Và vì Di Lặc muốn độ chúng sinh trong cõi dục, cho nên mới hiện những cái thân như vậy, hiện những cái thân phàm phu không trừ hết các mọc lậu, và mình hiểu ý như vậy. Thế thì chính vì như thế mà mình có cái nhân duyên thế gian này, cho nên nếu mà mình không dứt được dục thì nó lại tái sinh về thế giới này. Và tái sinh về thế giới này thì không thoát khỏi cái nhân duyên cái gì cả. Cho nên vì như thế mà cầu lên cái tịnh độ Lâu Suất thì tuy rằng là chưa đoạn hết các dục nhưng vẫn có thể vãng sinh. Nhưng nếu mà vãng sinh lên các thế giới khác của các chư Phật khác, như chư Phật Dược Sư hay là chư Phật Di Đà, thì cái yếu tố mà diệt dục nó đòi hỏi rất nhiều. Không thể có tham dục. Dù rằng là vì sau này chư tổ mà Hoàng Dương, Nghiêm Tông, tất cả nói đến Nghiêm Tông là nói đến cái pháp môn của Tây Phương, của thế giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, là đều cực lực cho rằng là đối nghiệp vãng sinh, tức là có thể mang cái nghiệp lực đó mà vãng sinh. Nhưng mà dĩ nhiên điều đó không phải là không có. Có, nhưng mà rất khó, rất khó. Còn đối nghiệp mà không vãng sinh thì điều đó rất dễ và nhiều. Cái xác suất rất cao, 9/10 là đối nghiệp không vãng sinh, tức là hết mang nghiệp là không vãng sinh thì 9/10. Còn đối nghiệp vãng sinh mình nên nhớ là cái trường hợp chỉ có 1/10, hay có thể nói là 1%. Không phải không có, nhưng khó. Cho nên cái tinh thần mà tu cầu về Lâu Suất thì cho là về Lâu Suất dễ hơn, chia lìa hết các dục vẫn có thể về Lâu Suất. Nhưng mà nếu dục nhiễm vẫn còn thì khó mà về thế giới phương Tây. Nếu dục nhiễm còn thì phải chuyên niệm Di Đà kia lắm, cũng phải nhất tâm như thế nào, cũng phải được một cái sự gì đó, không đến nỗi nhất tâm bất loạn, nhưng mà gần đến nhất tâm bất loạn. Cho nên làm thế nào mà trong những lúc mà nghiệp nó chuyển, tức cái lúc mà sắp sửa quá vãng, nghiệp nó chuyển mà vẫn có thể niệm Phật được, điều đó khó như thế nào. Tại ở đây bình thường mình có thể thấy trong những lúc mình đau ốm bình thường, chưa có những lúc mà kinh nghiệm quá khứ nó vận chuyển lên, mà chỉ là những lúc mình đau ốm nhức đầu, chóng mặt, say sầm mà mình vận dụng niệm Phật còn khó nữa, còn khó nữa. Huống hồ là khi mình bị những cái nghiệp trong quá khứ nó chuyển, nó lôi kẹt, khi mà cái bát thức nó hiện hữu thì còn khó như thế nào. Cho nên như vậy cái người đối nghiệp vãng sinh thì cái người có thể niệm Phật được trong cái lúc đó khó lắm. Chính vì như thế mà ngày xưa thì đều có khuynh hướng là cầu đến cái đâu xuất là tịnh độ, để cho là thứ nhất đâu xuất tịnh độ, như vậy thứ hai trở về hoàn nhập ta bà chắc chắn. Bởi vì những người ở trên cung trời đâu xuất hiện tại chỉ có một cái để trở lại thôi, đó là trở lại thế giới ta bà này, làm thành những đại đệ tử, những vị thượng thủ, những thân bằng viễn thuộc của Đức Phật Di Lặc đương lai, phụ tá cho Di Lặc trong cái sứ mạng độ sinh, chắc chắn như vậy, hoàn nhập tịnh độ chắc chắn như vậy. Thế thì nhưng mà khi mà người ta chú trọng đến cái mà vãng sinh đâu xuất đó, thì người ta quên đi cái hình ảnh là thực hiện cái nhân gian tịnh độ trong tương lai. Hiện tại là đâu xuất tịnh độ, mà tương lai là tịnh độ nhân gian. Với Đức Phật Di Lặc, mình muốn cho Phật Di Lặc ra đời mau chừng nào, như hành nguyện của Phổ Hiền mà nói là thỉnh Phật chủ thế, thỉnh chuyển pháp luân. Mà muốn thỉnh như vậy, thỉnh bằng cách nào đây? Như bây giờ mình muốn thỉnh một vị ta thì mình điện thoại, mình viết thư. Nhưng mà mình thỉnh chư Phật thì không thể điện thoại và viết thư được, tại vì Đức Phật không có số điện thoại, Đức Phật không có địa chỉ, Đức Phật là vô trụ, cho nên làm thế nào mà gửi được? Vậy thì thỉnh Đức Phật bằng cách nào? Tu thập thiện, thọ bát quan trai giới, đó là thỉnh Di Lặc xuất hiện nơi đời cho mau. Tại vì chính Di Lặc nói là trong kinh, cả ba kinh gọi là Di Lặc Tam Kinh, tức là thượng sinh, hạ sinh và thành Phật. Đức Phật Di Lặc đều nhấn mạnh như vậy. Khi nào mà chúng sinh ở Nam Dương Phù Đề này đều xu hướng tu thập thiện nghiệp, thọ bát quan trai, gìn giữ ngũ giới, khi nào có xu hướng nó mạnh thì Di Lặc ra đời. Cho nên như vậy thì chính cái đó là một cái pháp thỉnh Đức Phật Di Lặc. Mình đây có một vị tăng nào đó mà mình còn mau mau mời thỉnh, mà chư Phật thì mình lại lâu quá không chịu thỉnh. Thế đáng lẽ mình phải thỉnh, mà mình phải thỉnh đây là tất cả phải thỉnh, tại vì phải đa số như vậy. Phải đa số đồng ý, cũng giống như một thầy khi mình thỉnh đến thì mình phải nói là đệ tử chúng con khao khát nghe Phật pháp cái lắm, cho nên thỉnh thầy tới trước Pháp. Thì cái vị thầy mới đến chứ mình bảo đệ tử chúng con thích hát karaoke cho nên mời thầy đến chứng minh, thì dĩ nhiên thầy đến. Thì dĩ nhiên cũng vậy, thì khi mà thỉnh Đức Phật Di Lặc xuất hiện ở nơi đời thì phải có cái tinh thần đó thì Đức Phật Di Lặc mới xuất hiện, cũng như mình phải có cái tinh thần đó thì những chư tăng kia mới xuất hiện. Còn nếu mình không có tinh thần đó thì chư tăng đến đó không biết làm gì cả. đi lơn tơn đi tới đi lui, đi lòng vòng xong rồi đi về đó. Thì mình phải có cái xu hướng đó. Thế thì Đức Phật Di Lặc cũng phải cái bình tĩnh thỉnh Phật xuất hiện ở nơi đời. Mà thỉnh Phật xuất hiện ở nơi đời, thay vì mình có thể gặp Đức Phật ở trên đâu xuất, thì mình đồng thời gặp Đức Phật trên đâu xuất cũng tốt, mà gặp ở Long Hoa cũng tốt. Và phải thỉnh làm sao cho Đức Phật xuất hiện ở nơi Long Hoa Tam Hồ cho nó mau, để đại chứng được ân chiêm cái công đức nói trên. Cũng như chẳng hạn, ví dụ như là ở một địa phương cũng có một hai vị Phật tử, thì dù phải nghe đạo, thì những người đó mới thỉnh đến để cho những người chưa nghe được nghe, nói dù như vậy. Thế thì cái ý nghĩa của những người mà tu Bồ Tát đạo tức là muốn trang nghiêm tịnh độ, muốn làm cái tịnh độ đó để cho mọi người được công đức, được có cái nhân duyên đắc độ, cho nên thỉnh tập tới, thỉnh chư Phật tới như vậy. Hoặc là mình phải gặp chư Phật để học đạo. Mình vừa gặp, mình có hai sức mạnh: gặp Phật để học đạo và thỉnh Phật cứu hộ chúng sinh. Gặp Phật học đạo đó là để cầu thỉnh Phật, thỉnh Phật cứu độ chúng sinh đó là với sức mạnh hải hóa chúng sinh. Cho nên vì vậy phải thỉnh chuyển pháp luân nữa, không phải chỉ thỉnh Phật chuyển thế mà phải thỉnh chuyển pháp luân nữa. Mà khi muốn cứu hộ chúng sinh, muốn Đức Phật mau ra đời, thì mình phải làm sao cho cái tu thập thiện và cái thọ bát quan trai giới càng ngày càng mạnh, càng đông, càng có xu hướng như vậy, càng có xu hướng như thế thì Đức Phật Di Lặc mau ra đời chính. Và cái tịnh độ nhân gian là như vậy, là khi mà Đức Phật Di Lặc mà xuất hiện trên đời thì cái thế gian này bắt đầu có xu hướng đó. Mà khi có xu hướng như vậy thì người ta sống trong an lạc và hòa bình, không có đấu tranh, không có tranh chấp, hận thù rất là ít, và con người ta có xu hướng như vậy. Và như thế thì mình dễ tu hành thành công và chúng sinh dễ được đắc độ. Thế thì khi mà nhắm đến cái chuyện mà lên cung trời đỗ xuất, tức là tự lợi cho mình, thì đừng quên phần tha lợi là từng phần chủ thể, từng đức phật truyền pháp luân. Cho nên vì như thế trong cái pháp môn tu tịnh độ, ngoài cái phương pháp niệm phật là cái phương pháp lúc nào tu cũng được, còn chú trọng đến những cái than thiền để vãng sinh, chẳng hạn như trong tập lục quán là có 16 pháp quán để cầu vãng sinh, than thiền cầu vãng sinh. Cho nên